Ngài hơn 40 năm. Trong một bài diễn văn đọc trước tòa án tại Nam Phi, một luật sư trẻ tuổi tên là Nelson Mandela đã phát biểu một cách dõng dạc như sau: "Tôi đã chiến đấu chống lại những người thực dân da trắng. Tôi đã chiến đấu chống lại những người thống trị da đen. Tôi đã ôm ấp lý tưởng của một xã hội dân chủ và tự do, trong đó tất cả mọi người đều chung sống hài hòa với nhau và có cùng những cơ hội đồng đều. Đó là một lý tưởng mà tôi hy vọng sẽ sống chết cho và mong thấy được thực hiện. Nhưng thưa Ngài, nếu cần, đó cũng là lý tưởng mà tôi sẵn sàng chết cho." Theo các nhân chứng có mặt trong phiên tòa hôm đó, luật sư Nelson Mandela đã nói hơn 4 tiếng đồng hồ. Trong lời nói cuối cùng trên đây, vị luật sư trẻ tuổi đã bỏ kính ra, nhìn thẳng vào mắt của từng người. Sau đó ông ngồi xuống. Trong gần 1 phút đồng hồ sau đó, cả tòa án đã chìm ngập trong thinh lặng. Người ta nghe được tiếng thổn thức của một số phụ nữ. Người ta cũng đọc được sự xúc động ngay trên gương mặt của viên chánh án, vốn là người luôn tỏ ra lạnh lùng. Quả thực, những lời nói có sức thuyết phục và đánh động là những lời nói của lý tưởng và sự thật. Bài diễn văn ngắn nhất, nhưng nổi tiếng nhất thế giới hẳn phải là bài diễn văn không quá 3 phút đồng hồ, mà Tổng thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ đã đọc tại nghĩa trang của các chiến sĩ bỏ mình vì Tổ quốc. Ông nói như sau: "Cách đây 7 năm, cha ông chúng ta đã xây dựng tại lục địa này một quốc gia mới, được cưu mang trong tự do và quyết tâm thực hiện lý tưởng. Tất cả mọi người đều được tạo dựng bình đẳng." Một trong những bài diễn văn nổi tiếng nhất của thế kỷ thứ 20 hẳn phải là bài diễn văn của cố mục sư Martin Luther King, người đã bị sát hại năm 1968 vì tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ. Phát biểu nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Tổng thống Lincoln tuyên bố giải phóng người nô lệ da đen tại Hoa Kỳ, cố mục sư Martin Luther King đã nói như sau: "Hãy để cho tự do được gieo vang trên những ngọn đồi của bang New Hampshire. Hãy để cho tự do gieo vang từ vùng đồi của bang Pennsylvania. Hãy để cho tự do gieo vang từ những đỉnh đồi của bang California." Nhưng đáng chú ý và đánh động nhất vẫn là những lời sau đây: "Tôi có một giấc mơ. Tôi mơ rằng một ngày nào đó mọi thung lũng đều được bạc đi. Những nơi cong queo sẽ được làm cho bằng phẳng, và những chỗ ngồng nghèo sẽ được kéo ra cho ngay." Quý vị, các bạn thân mến, Tổng thống Lincoln đã bị sát hại vì lý tưởng dân chủ và bình đẳng. Cố mục sư Martin Luther King cũng đồng một số phận. Tổng thống Nelson Mandela đã phải trải qua 27 năm tù vì tranh đấu cho tự do và bình đẳng. Những con người này không chỉ có những lời nói thuyết phục, họ còn nói bằng chính mạng sống của mình. Cuộc sống, lời nói, những đau khổ và cái chết của họ gợi lại cho chúng ta số phận của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Trong nhiều mức độ khác nhau, nhưng bị bắt hại vẫn là phần số chung của các ngôn sứ của Chúa. Chúa Giê-xu đã xác nhận điều đó khi Ngài nói đến cách đối xử tệ bạc mà cha ông người Do Thái đã dành cho các tiên tri. Nơi vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước là Thánh Gioan Tẩy Giả bị bắt hại, tù đầy và sát hại vì dám nói lên sự thật là nét nổi bật hơn cả trong dung mạo tiên tri. Tự do tôn giáo hay là chết, hoặc tự do dân chủ hay là chết, những người dám trương cao những khẩu hiệu như thế trong một chế độ độc tài chối bỏ tất cả những quyền tự do cơ bản của con người hẳn cũng chỉ thực thi sứ mệnh ngôn sứ mà thôi. Nói như Tổng thống Nelson Mandela, Đó là một lý tưởng mà nếu cần, tôi sẵn sàng chết cho. Thật ra, đó không chỉ là một lý tưởng, mà còn là một đòi hỏi của ơn gọi ngôn sứ. Sống cho sự thật là sẵn sàng chết cho sự thật. Không uống công lưỡi để cầu thân nịnh vợ, không thỏa hiệp để được một ít đặc ân hay dễ dãi, không dối trá để cho xuôi thuận công việc. Dám sống như thế cũng đã là một cái chết dai dẳng nhục nhằn. Lạy Chúa, xin ban sức mạnh để nâng đỡ tất cả những ai đang sống cho sự thật trong đất nước của chúng con. Gieo trong đau thương và nước mắt, xin cho họ cảm nhận được niềm vui vì được chính Chúa làm sản nghiệp.
Giọt dòng môi.